Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý chùa Tân Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa, Viện chủ Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thí Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sinh Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào quý thầy cô và có Hiền Nhẫn ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là phần pháp đàm. Tin Phật sự: lễ Phật Dược Sư Đàn Xanh sẽ được tổ chức tại Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosebud, California vào ngày Chủ nhật 8 tây tháng 11 năm 2015. Chương trình gồm có từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 25 cúng hương bát thập bát Phật đại sám hối, 9 giờ 25 đến 10 giờ 10 phút sáng khai thị, 10 giờ 20 đến 12 giờ cúng ngọ cầu an và thọ trai, 12 giờ đến 12 giờ 30 lạy Phật Dược Sư và 12 giờ 30 trưa tới đến 14 giờ 30 trưa giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Đấy là chương trình Phật sự lễ Phật Dược Sư Đàn Xanh viếng ngài vào ngày 30 tháng 9 âm lịch. Tiếp đến là phần pháp đàm. Phần pháp đàm cũng không gì nói ngoài là về Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kính thưa quý vị, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là một vị Phật ở phương Đông, ánh sáng quang minh trong ngoài sáng suốt như lưu ly, chiếu đến đâu liền phá vỡ hết cõi tâm tối vô minh của chúng sanh, nên gọi là lưu ly. Pháp này thuộc Kim Cang Bộ, chuyên hàng phục thiên ma ngoại đạo. Lúc bình thời ngài tu hạnh Bồ Tát đạo, ngài đã dụng công huân tập các việc lành, lập trần phá vọng, tự tánh lìa được hai tướng động và tính chẳng sanh, mà thành tựu được 12 đại nguyện bạt khổ độ sanh. Ngài cũng được gọi là Đại Lương Y, cứu giúp chúng sanh khi gặp nạn mà nguyện đến danh hiệu của ngài, chữa trị tất cả các bệnh khổ nơi thân và tâm của chúng sanh, nhổ sạch khổ não, dứt trừ mê lầm, khiến chúng sanh sớm được giác ngộ, thành tựu giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, bây giờ xin để quý anh cho qua cái trang một.
Thì đại khái khoan nè, đại khái là ngài Thích Ca Mâu Ni đến cái quả ta bà này thì đem hai cái đại pháp mà bên người có nhiều cái chùa đó, nhất người Trung Hoa đó, khi vị vào cái chùa thường thấy ba cái vị Phật ngồi, thì bên tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài Dược Sư Phật, bên tay phải là ngài A Di Đà. Thì hai cái đại pháp đó, một cái pháp vạn sanh, một cái pháp của ngài A Di Đà, một cái pháp Dược Sư của ngài Dược Sư Phật. Ngày thành thiệt ra cái pháp Dược Sư là hiện bây giờ nó ít chùa mà tu, rất ít chùa mà tu lắm. Đại khái người ta tu cái pháp vạn sanh nhiều hơn. Thành chúng tôi cũng không muốn cái pháp Dược Sư này thất truyền, thành muốn đây là trong cái phần mà những cái đại pháp mà ngài Thích Ca Mâu Ni đã đem tới để chúng ta được hưởng lợi. Thành nên duy trì cái pháp này. Cái pháp này tại sao nó quan trọng? Quan trọng tại vì cái vị tu cái pháp Dược Sư này á, thì có những cái lợi ích mà qua thực hiện qua 12 đại nguyện của ngài Dược Sư Phật ở trong tấm số 2 đó. Và cái đại nguyện thứ nhất của ngài Dược Sư, của ngài Dược Sư Phật.
Xin với anh cho tấm số 2 ngài Dược Phật.
Là ngài Dược Sư Phật đó, khi mà tu đạo đó, ngài nói là sau nguyện lập 12 đại nguyện, nguyện thứ nhất nói cái nguyện khi mà ta thành Phật rồi đó thì thân của ta sẽ có hào quang sáng suốt rực rỡ vô lượng vô số vô biên thế giới, có đủ 32 tướng của đại trượng phu cùng 80 tùy hình trang nghiêm, và những cái người ở trong của cái Phật độ của ngài cũng có thân thể đẹp như ngài như vậy. Đó là cái nguyện như vậy. Thành những cái người mà đắc qua vạn sanh qua cái Dược Sư Lưu Ly Quang thế giới của Phật á, thì có thân như Phật vậy, ai cũng đẹp đẽ rất là trang nghiêm. Nguyện thứ nhì á, là sau khi thành Phật á, là cái công đức của ngài á, à, cho qua lại cái hành nghiệm thứ nhì, cho cái tấm
xin
chấm
cho thứ cái hình vừa rồi đó, là số 3 hình thứ nhì,
à, là cái thân của ngài nó rất rất là sáng, và khi nhờ ánh sáng của trí huệ đó đó gặp đó, nhờ ánh sáng đó thì chúng sanh gặp được cái ánh sáng đó là đều được khai hiểu, à, và thành đạt mọi sự nghiệp, tức là mọi sự như ý đó,
à,
nhờ cái ánh hào quang của Đức Phật Diệt Sư mà chúng ta tọa nguyện, à, đại nguyện thứ ba, về tới đại nguyện thứ ba của ngài là đời sau khi mà thành Phật rồi á, à, ngài dùng vô lượng vô biên trí huệ phương tiện để cho những hữu tình, à, được, à, không ai bị thiếu thốn những cái gì cần thiết là không thiếu thốn. Đây là rất quan trọng. Tại sao như vậy? Nói một thực tế nói thì quý vị sống phải có những cái đồ để mà sống, những cái căn bản để mà sống. Người tu hành cũng phải có những cái căn bản để mà tu hành. Ai cũng cần những cái căn bản này để mà sinh sống hết. Thành ra Đức Diệt Sư cái pháp này rất quan trọng như vậy đấy. À, cái pháp những người tu pháp Diệt Sư sẽ không bị thiếu thốn. Đại nghĩa thứ tư, à, là sau khi thành Phật thì những cái người có tà đạo, à, có những cái tà kiến đó, thì họ thay đổi tà kiến trở thành chánh kiến, à, nhất là những người bên, à, thanh văn, à, nhị thừa đó thì đều quay hướng về đại thừa mà tu. Cái này thầy xin lỗi, cái này không phải là cái lời của thầy mà là lời nguyện của ngài Dược Sư, à, thầy cũng có dám chỉ trích để thầy biết kinh nghiệm của thầy á, là gặp những người tà đạo đó thì những người ngoại đạo đó thì thầy biết là thầy không đủ cái trí huệ, đủ cái đạo đức để mà khuyên họ đổi hướng, à, nhất chẳng hạn như, à, ví dụ không phải riêng người ngoại đạo không mà, à, bên người, à, Phật giáo mình cũng vậy. Là tháng trước đó có một cái ông người Hoa đó tới chùa thăm, ông nói ông tới ông thích, à, học thiền, tới học lớp thiền sáng thứ bảy. Thì ông mới nói đó, ông nói là thiền á, tôi muốn chơi cho vui, qua cho vui thôi, chứ còn tôi thiền nguyên thủy, tôi không có tin quý vị. À, nói tại sao mà không tin, nó là tại vì tôi cái pháp quý vị khác, pháp nguyên thủy chúng tôi. À, tôi thích tới chùa quý vị tại tới có xá lợi rất là nhiều. Xá lợi, à, chúng tôi chùa Lư Sơn Tự có xá lợi của hoàng gia, gia đình hoàng gia rất là hiếm. Ít chùa mà có, phải không thầy? Thành ra thường thường mấy chùa người ta có một số xá lợi thôi, còn chùa chúng ta có đầy đủ xá lợi hết á. Ông nói là quý vị có toàn xá lợi của các ngài đại a la hán, các ngài, các ngài hoàng gia, có ngài 53 cái vị đại a la hán nữa, 13 nữ a la hán, phần còn lại đại a la hán, mấy chùa khác không có được. Nên tôi rất thích tới đó, tôi muốn đảnh lễ cái duyên những ngài như vậy thôi. Còn pháp quý vị chúng tôi không muốn học.
Nhưng mà thưa thầy, cho con hỏi cái đại nguyện của Phật Diệt Sư là giúp cho những người không tin họ quay về với đại thừa, nhưng mà bên nguyên thủy họ đã không tin có Phật Diệt Sư thì làm sao mình trồng gieo cái duyên đó cho họ được thầy?
Thì mình tu với pháp Diệt Sư thì nhờ cái nghiệp lực của ngài, cái nguyện lực của ngài đó, thì mỗi lần họ tiếp xúc với mình đó, thì họ tạo cái phước báo để mà họ từ pháp Diệt Sư qua, để trong tương lai họ có thể đổi hướng.
Có nghĩa là mình tu là mình tạo cái cầu nối giữa họ với Phật Diệt Sư.
Chúng ta phải cần phải duy trì cái pháp Diệt Sư này để cho giúp những cái người như vậy.
Cái nguyện của Phật Diệt Sư hồi nãy tôi thấy là tôi nguyện đời sau nhị thừa thanh văn duyên giác đều quay về đại thừa, ngài như nguyện nha thôi. Thì cái chuyện đó Phật làm mình đâu có biết. Cô tin không tin, mặt trời vẫn chiếu cô, vẫn ấm, cô không đồng ý thì mặt trời vẫn chiếu cô thôi.
Nhưng mà con nghĩ là phải có gieo hạt giống
phát nguyện như vậy thì chỉ là ngài lo
trổ mầm được chứ.
Cái lực của ngài lo chuyện đó.
Thì mình tu cũng vâng, cũng có về cả hai. Thứ nhất là mình vẫn là hồi hướng và mình cũng phát đại nguyện. Còn thứ hai nữa là cái do là cái phẩm lực của từng quý vị một. Vâng, là nhanh hay chậm hay sao. Vâng, nhưng mà cái này thì ngài có nói rồi, từ tam thừa, nhị thừa cũng đi về nhất thượng thừa. Nếu mà ai có lòng tin và theo cái pháp Diệt Sư luôn đi
thì nó lẹ hơn một tí. Dạ, rất là đúng. Đây nguyện thứ năm, yêu cầu cho xin cái tấm thứ năm.
Xin quý anh
nguyện
kế tiếp
nguyện thứ năm
Trang số 6
đó. Là sau khi thành đạo rồi đó thì những chúng ta có thể dựa vào cái nguyện lực của Ngài mà được thanh tịnh. Những người có hủy phạm đó, nghe được cái danh hiệu của Ngài ấy, thì có thể được thanh tịnh và khỏi đọa ác thú. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Tại vì á, cái này nó có liên quan những cái người Phật tử đó mà ta tạo những cái nghiệp, nhất là những cái người mà đại khái, những cái người mà thọ ngũ giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, mà theo cái nguyện lực này á, khi mà thọ giới mà phạm những cái giới như vậy á, nhờ cái nguyện lực của Ngài mà sẽ được thanh tịnh hóa lại. Nhất quý như vậy đó. Nên cái gì biết không? Nhờ cái, vì cái lý do nguyện lực thứ năm này đó, cái chùa Vạn Phật đó, Ngài Tiên Hóa vừa công phu khuya đó, là chúng tôi đó, là tụng dược sư. Đi nhiều á, buổi sáng là tụng dược sư. Tại sao vậy? Tại vì... đi dược sư sư. Ít chùa mà làm như vậy đó. Có nhiều chùa khác là làm này nọ.
Thường xuyên không thưa Pháp Sư?
Mỗi ngày.
Mỗi ngày.
Vâng, mỗi ngày như vậy. Là
có nghĩa là một phần của thời công phu khuya đó chứ. Ngày nào mình cũng phải như vậy.
Nó có đó là cái việc đi theo một cái vị thánh tăng đó, người ta đem những cái pháp đặc biệt để giúp cho chúng ta biết rằng các ngài biết rằng chúng ta mà thọ giới là sẽ phạm giới, thành ra thì biết dùng cái pháp dược sư này do cái nguyện lực thứ năm của ngài dược sư Phật mà hồi phục được cái thanh tịnh của cái bản thân này.
Thế thầy cho con hỏi là mình chỉ cần tụng danh hiệu của ngài rồi trì chú thôi, hay là ngoài ra cần phải có những cái phương pháp khác thì mới xóa trừ được những cái tội nghiệp chứ thầy?
Sự thật mà nói đó thì nó không dễ như quý vị tưởng đâu. Nhưng đều á, những cái người mà có công phu đó thì niệm Phật hoặc là trì chú thì sẽ được thanh tịnh hóa.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại thành phần thông tin thương mại của cái đài A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài ngày hôm nay là chúng tôi cũng xin nói về dược sư, là một cái pháp rất quan trọng. Bổn nguyện của dược sư Như Lai là trị tất cả các trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì dược sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh, do đó ngài có tên là dược sư Lô Ly Quang Như Lai. Trở lại vấn đề, xin thưa thầy, xin thầy cho biết cái hành nguyện thứ bảy đó.
Vâng, ở trang số 8, nguyện thứ bảy của ngài dược sư đó là những cái người mà vô cô độc, những người vô thân vô gia, những người thiếu vô y vô dược, không có chỗ nương tựa, không có thuốc để mà uống, nếu mà tu được cái pháp dược sư này đó, mọi chứng bệnh được tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến tư cụ tất cả đều được đầy đủ, và có thể cho đến phước để mà đắc được vô thượng bồ đề luôn đó. Cái đó là những cái người mà khổ sở, mà cô đơn và thiếu thốn thì nên cầu nguyện với ngài dược sư Phật để mà được cứu độ. Nguyện thứ 8 là trang số 9 đó, là đời sau khi mà Đức Phật dược sư mà thành đạo rồi á, thì những người mà không thích cái thân nữ này á thì cứ dùng cái pháp đó để mà đổi cái thân. Nói cái này pháp cũng hơi cũng tức cười một tí. Người Mỹ ở Tây phương ta coi thân nữ là được quý trọng hơn thân nam. Còn người Á Đông mình thì trọng nam mà kinh nữ. Nam mình nó có lẽ áp dụng với Á Đông, Á Châu nhiều hơn. Nguyện thứ 9 là trang số 10 đó, là những cái người mà lọt vào vòng ma lưới hoặc là bị ngoại đạo thì bị tà kiến rất là nhiều, khó mà thoát được, thì nhờ pháp dược sư sẽ thoát được. Cái này nó quan trọng lắm, ta cần phải nhấn mạnh chuyện này. Những cái người mà đi lạc đường đó, đi vào đi dạng theo những ngoại đạo đó, đi vào lọt bị ma túy đó. Hạng những người mà hạng bị nghiện ma túy đó là vọt ma lưới, ma lưới nghĩa là bị ma túy đó, uống rượu, một cái loại lưới của ma luôn nè, Thành ra nhờ những người như vậy đó khó mà thoát lắm. Mà những người đó họ một khi mà họ bị kẹt rồi đó, kiếp này khó mà thoát, mà kiếp sau sẽ bị kẹt lại. Thành ra nhờ cái pháp diệt sư này mà trùng trồng cái chủng tử để mà thoát kiếp này. Nếu không kiếp này thì kiếp sau trong tương lai sẽ được thoát. Và cái nghiệp lực, nguyện lực thứ 10 là những người mà bị đánh trói, bị giao lao tù, bị hình lục, những cái bị nạn, bị áp, bị pháp nạn đấy, thì bị thân thể bị bức bách, tâm thần bị âu sầu, thì nghe được nhiều cái pháp diệt sư này mà thoát. Chẳng hạn như thầy quen một cái người trong kia ta bị tù rồi chờ chung thân. Ngàn thầy nói, em biết ở trong tù ngục nó khổ dễ sợ lắm, rất là nguy hiểm, mà cái thân là dễ bị người ta hành hung, dễ người ta bị đàn áp, người ta đánh đập, mà lộn xộn người ta giết. Còn cái tâm là mình không thấy cái tương lai, mình thấy tương lai nó mù mịt dễ sợ, dễ bị mà chán đời dễ sợ. Thường thường ta bị tù, ta bị thường bị chán đời, rất là chán trường. Người là tỉnh pháp diệt sư là bụi như ta an lạc, rất là an lạc, sống qua đời. Ok, và đó nó có hiệu lực rồi. Và cái nguyện cuối cùng, nguyện 11 là
tăng nguyện đời sau
là sau khi thành Phật, những cái ngày Phật diệt sư nguyện rằng những cái người vì mưu sinh, vì cầu cái ăn gọi là mưu sinh đó, mà tạo chữ ác nghiệp, tạo chuyện thân khẩu ý, tạo biết bụi bao nhiêu nghiệp. Thành ra ngài nhờ cái pháp diệt sư này họ dùng cái phương tiện để mà họ đầy đủ đồ ăn đồ uống, no đủ, và sẽ họ sẽ bớt tập tạo những cái nghiệp đó. Thành cái pháp diệt sư rất là hay. Những người chúng ta, người phàm phu đó, vì cái chuyện sinh nhai mà tạo biết bao nhiêu nghiệp, nhờ biết cái pháp diệt sư này sẽ không cần cảm thấy cần thiếu thốn đến độ phải đi hại người ta để mà mưu sinh. Và cuối cùng cái nguyện lực thứ 12 là đầy đủ những cái đồ ăn sung sướng vui vẻ, cái quả ta bà này ai cũng thích sung sướng vui vẻ, thành ra pháp diệt sư đem lại cái đó. Thì nói tóm lại, cảm ơn các quý vị, các anh đã cho mấy cái hình này. Thì nói tóm lại đó, cái pháp diệt sư này là pháp rất là quan trọng, mà nhờ cái pháp này mà chúng ta đã không những đã đủ đầy đủ cái kiếp này và lo kiếp sau, mà có thể đắc được vãng sanh về cái quả lưu ly quan của ngài luôn nữa.
Dạ vâng. Dạ, mô Phật, cảm ơn thầy đã ôn cho chúng con và chỉ dạy chúng con là 12 hạnh nguyện của Đức Tỳ Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Thưa quý thầy cô, thì bây giờ là con được biết đó, là muốn là chuẩn bị là về cái phương Đông với cái ngày đó, thì cũng phải có cái tín nguyện hạnh như là của bên A Di Đà vậy. Như con được biết như vậy. Thì bây giờ quý thầy cô nguyện được phương nào, cô nguyện được phương nào hả cô?
Như hiện nhẫn đó, thì là nguyện về Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là có duyên với lại chúng sanh trong thời mặt pháp này, thì về A Di Đà dễ hơn một chút.
Ngày có duyên với cô, nên là cô nguyện là có A Di Đà.
Nhưng mà thật ra là trong cái cuộc sống này, từ đây cho tới lúc mà được về với Phật A Di Đà đó, thì hiện nhẫn cũng vẫn muốn là tu cái pháp diệt sư.
Dạ, mô Phật. Vâng. Vâng, cô tu một pháp thôi thì nó dễ thành tựu hơn. Dạ, mô Phật. Và thưa thầy Hiền Trì, thầy Hiền Trì là có nói thêm về cái pháp môn diệt sư không thưa thầy?
Tôi có niệm danh hiệu Phật diệt sư mỗi sáng theo cái công phu của chùa đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi cũng biết cái đó là ngài sẽ giúp thêm cho mình thuận tiện thôi. Mà tôi cũng nói là gặp Minh Sư không đâu bằng Phật A Di Đà. Thì hết kiếp này tôi gặp A Di Đà dạy tôi rồi, khi nào mà tôi vững chắc rồi tôi xin hoằng nhập ta bà để mà giúp cho những người khác chưa biết như tôi trước đây. Như tôi cũng có duyên là tôi nhờ 48 lời nguyện Phật A Di Đà mà tôi niệm, mà tôi đi vô cái dòng chánh pháp cho đến giờ này. Nên tôi rất là tin cái ngày cuối đời tôi sẽ được, bởi vì Đức Phật không có đối dối với mình.
Một Phật.
Thì nó đúng ra là cái pháp diệt sư đó là cũng có thể giúp chúng ta sanh vào quả A Di Đà luôn nữa, chứ không phải là không đâu. Thành lúc tu pháp diệt sư này á, quý vị có sự lựa chọn có thể đi vãng sanh về với ngài A Di Đà hoặc về ngài Dược Sư. Như để nói về bắt vãng sanh không phải là dễ, cái đó là một cái chương trình khác. Đại khái nói là như cô hiện nhận cô nói đó, cái ngài A Di Đà về muốn vãng sanh đó, thì cái pháp mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tương đối nó dễ hơn là cái vãng sanh với về ngài Dược Sư, Dược Sư Phật. Là mỗi cái pháp nó khác nhau. Chẳng hạn như lý do chúng tôi muốn duy trì giúp Phật tử, nhắc lại Phật tử nên quan trọng cái pháp Dược Sư này, tại vì nó giải quyết những vấn đề trong cuộc đời hiện tại này mà rất quan trọng, chúng ta cần biết, cần được giải quyết. Chẳng hạn như thì có một cái người con của cái người Phật tử trong chùa, ông đó kiêm việc, cái bà mẹ đó mới nói thôi bây giờ con vào chùa lại Phật Quan Âm đi, ngài Quan Âm Bồ Tát đi, tại đang xin việc. Thì tới ông nó mới nghe lời bà mẹ, rất có hiếu, nghe lời mẹ cho bà vui lòng thôi. Tới lại Quan Thêm Bồ Tát, lại xong thì interview thì được cái job làm cái lái xe, làm cái xe truck. Ok, được xe truck rồi á, thì đó là nhờ Quan Thêm Bồ Tát, buổi pháp nó khác nhau. Ok. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát rồi dạy xong rồi thầy mới nói và cụ nói là thôi bây giờ cụ dạy con, cụ là phải lo lái xe truck này, lái xe, những người lái xe nhiều đó phải biết những cái pháp Dược Sư. Tại sao như vậy? Pháp Dược Sư này là chuyên môn tránh những cái hoạn tử, tai nạn xe cộ, lưu thông máy bay, xe lửa này nọ, là cái vị tu pháp Dược Sư là sẽ tránh được cái nạn đó. Ví dụ mà lúc mà thầy ở Vạn Phật đó có nghe kể chuyện đó, có một cái người Phật tử người Hoa đó tu pháp Dược Sư, họ sám hối Dược Sư sám mỗi ngày. Thì một ngày kia đó, thầy Hằng Thật, thầy kể lại, họ tới họ kể là thầy Hằng Thật là đại đệ tử của Hòa Thượng Tiên Hóa đó. Thầy mới nói là máy bay đi lái xe nó rớt ra khỏi lúc thung lũng, thì xe nó rớt xuống thung lũng thì cái bà đó, bà thấy thân mình nó hồn nó thoát ra, nó bay ra ngoài chiếc xe. Chiếc xe chạy xuống, nó rơi xuống rồi nó nát chiếc xe rồi, thế thân bà cái hồn của bà nhập vào cái thân là hoàn toàn không bị bệnh, không bị bị thương tổn gì cả. Pháp Dược Sư dễ sợ như vậy.
Vâng. Như vậy là mình tu theo cái pháp Dược Sư mà theo của phía bên Vạn Phật Thánh Thành thì hàng ngày đều tụng, chứ không phải là như mình là chỉ có tụng vào ngày tháng cổ, riêng phải không ạ, là cầu an thôi. Nếu mà quý vị mà tụng như pháp Dược Sư đúng là thật là pháp hỷ sung mãn, thưa thầy ha. Vẫn là lạc cả hai bên, cho nên là Lưu Sư Tử cũng nói tới cái pháp Dược Sư Lưu Ly, chúng ta hãy nhớ tưởng tới mà nên tụng.
Có một điều là nói nhiều hơn
nữa. Dạ vâng. Con có vâng một Phật con xin trước khi kết thúc là con không biết một bác đó vừa coi coi như là có một sư cô cũng đang bị bệnh vậy, mà nhờ Phật tử tụng cái pháp Dược Sư này mà cầm cái nước đó uống một cái thì coi như là từ sau bệnh viện mà Phật Tân Văn Lây đây kiếm ra lại không thấy bệnh rồi trở lại đi về, mà trong khi đó lại là có bệnh thật sự là thưa thầy, mới là chuyện mới đây, có đây cũng khoảng vài tuần thôi, hai tuần thôi. Ai như là Phật kính chúc vị thân tâm tình lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, A Di Đà Phật.